tỉnh thôi. Như vậy thì đổi cái mê thành tỉnh cách chừng bao xa, chừng bao lâu? Với ở cái gì? Bây giờ nếu mà thấy cái món đồ tốt, đắt tiền, thì người mê thì thấy đó là tốt, quý, cái rồi muốn, muốn không có tiền cái buồn, thấy không? Còn chúng ta tỉnh thì thấy nó không có gì là tốt hết, nó cũng là giả dối. Rồi thấy nó giả dối thì đâu có nghĩ tới tiền bạc, mình không có tiền mua, có đâu buồn, đâu có buồn bã gì, phải không? Chỉ cần đổi cái nhìn thì mọi cái khổ theo đó hết. Như vậy tức là chuyển phiền não thành bồ đề dễ chứ đâu có khó. Mà tại vì mình không gan, không dám nhìn thẳng. Phật dạy, tổ dạy, rồi chúng ta được đọc, được nghe, được hiểu, mà hành không chịu hành. Phật dạy thì để đó, tổ dạy thì để đó, đổi đối với vượt thế gian thì cứ đeo đẳng đó, tới chừng ngã đuổi ra chết thì chừng để giật mình thì trở tay không kịp đó. Cho nên người xưa khi người ta thấy được cái gì người ta liền tỉnh liền, còn chúng ta thấy mà không chịu tỉnh, cho nên rồi cứ chìm trong cái chỗ mê. Rồi tôi thích nhất là hai cái bài gọi là sơn phòng mãn hứng, tức là cái vui hứng thú ở cái phòng trên núi. Ở cái phòng trên núi tức là cái thất nhỏ trên núi. Vui vui như thế nào? Ngài làm hai bài thơ nguyên chữ Hán: Thùy phượt cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tất nít thần tiên, viên nhàn mã nguyện nhân ưng lão, y cửu vân trang nhất tháp thiền. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai: thị phi niệm trục tiêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hoàng, qua tận vũ tình sơn tịch mịch, nhất thanh đề điểu hữu xuân tàn. À, đây chúng tôi dịch: phòng núi khởi hứng, ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Bây giờ đặt câu hỏi, mình nói rằng mình khổ quá, bị trói buộc đủ thứ. Bây giờ hỏi ai trói mình đây? Ai trói? Bây giờ quý vị nhìn coi ai đang trói quý vị. Mà gặp cái than chắc lưỡi hít hà, khổ quá, phải không? Ai trói buộc mình mà khổ? Mà không ai trói buộc thì cầu giải thoát làm gì? Cứ nói tôi cầu giải thoát. Nhưng mà giải thoát là khi nào bị trói buộc. Không bị trói buộc cầu giải thoát làm gì? Cũng như tôi thường nói, ai đó bị người ta bắt, ta cột vô trong gốc cây thì kêu la nhờ mở, phải không? Bị cột cho nên kêu nhờ mở, thì bị cột mới kêu mở. Còn nếu không có bị cột là kêu mở làm gì? Thì hiện giờ than thở tôi khổ quá. Cái khổ đó ai cột mình, ai đem đến cho mình? Thì cũng tại mình thôi. Mình đa sự quá mình khổ. Đa sự mình khổ mà không biết, rồi cứ than với người này, thở với người kia, rồi cứ thấy khổ hoài. Như vậy cho nên cái câu này là cái câu mà Tổ Tăng Sáng hỏi Tổ Đạo Tín. Này Đạo Tín là sa di mười mấy tuổi thôi mà nghe Tổ Tăng Sáng ngộ đạo, cái ngài tìm tới gặp Tổ Tăng Sáng. Khi gặp Tổ Tăng Sáng thì ngài liền hỏi, yêu cầu Tổ Tăng Sáng: bạch hòa thượng, hòa thượng dạy cho con pháp môn giải thoát. Tổ Tăng Sáng nhìn thẳng đó, ai trói cột ngươi? Ai trói cột ngươi? Cái ngài sững lại, ngài tìm không ai cột hết trơn. Nói dạ không có ai cột con hết. Hỏi cầu giải thoát làm gì? Ngay đó cái ngày ngộ. Đơn giản như vậy. Thì như vậy không ai trói buộc mà cầu giải thoát cái gì? Như vậy thì Giải thoát là mở trói cho, mà không trói mà kêu mở trói, có mê không? Như vậy thì cái tu đạo Phật nó gần gũi làm sao, nó thực tế làm sao? Mình phải thấy rõ hiện giờ bị cái gì trói buộc mình mà kêu khổ. Ví dụ như con người, con đi xa và cứ ngồi nhớ trong khổ quá, thì bây giờ muốn hết khổ làm sao? Đừng thèm nhớ trong hết khổ liền, dễ như trở bàn tay, thấy không? Ai bảo mình ngồi đó mình nhớ mình trong đó. Như vậy thì ai cột mình? Tự mình cột mình ha. Rồi mình sống gia đình vừa đủ ăn, vừa đủ ăn cái là thấy người ta khá giả hơn, người ta có xe cộ, có nhà lầu, xe hơi, cái rồi cứ trách cứ phiền mình sao thân phận nghèo khổ, khổ quá. Như vậy thì khổ làm gì mình không được giàu, phải không? Mà không được giàu là khổ sao? Rồi hỏi người ở nhà lầu có xe hơi đó có khổ không? Có than không? Chắc cũng than dài dài. Mỗi người khổ mỗi cách. Người thì có nhà lầu có xe hơi thì khổ với những cái chung quanh, có tiền nhiều thì bạn bè rủ rê ăn nhậu rồi riết rồi hư, thì nó có những cái khổ riêng. Còn mình nghèo thì mình ăn uống đạm bạc thì không có bệnh hoạn gì hết. Thì như vậy ai cũng có cái khổ hết. Đừng đòi hỏi phải giàu mới thấy khổ. Như vậy biết sống là không khổ, phải không? Biết sống là tỉnh, là sáng. Như vậy thì chúng ta không có gì trói buộc, không có gì làm cho chúng ta khổ, mà chính cái tâm mình nó không có biết đủ, nó không có biết đúng lẽ thật, cho nên rồi mình khổ. Rồi câu thứ hai, chẳng phàm nào phải kiếm thành tiên. Có nhiều người tu á, cứ nghĩ mình làm sao được về quả bồng lai cho sướng, phải không? Về bồng lai là thành gì? Thành tiên. Còn nếu trong đạo Phật mình mới về cực lạc mới sướng, phải không? Về cực lạc sướng thì cái đó xa quá. Ngay bây giờ mình sướng, mình thảnh thơi tốt rồi, chứ đợi về cực lạc xa quá mà, phải không? Bây giờ mình đang là phàm hay không phải phàm? Giờ quý vị trả lời câu đó, xác nhận rồi, chúng ta đang là phàm hay là không phải phàm? Nói không phải phàm sợ e phạm tội, tội phạm thượng. Chứ sự thật ra Phật nói chúng sanh đều có tánh Phật, có tánh giác. Mà có tánh giác sẵn thì phải phàm hoàn toàn đâu, phải không? Nếu mình không có cái đó thì phàm, phàm hoàn toàn. Mình có sẵn cái đó, mà sở dĩ phàm là tại mình trùm cái lớp phàm lên bên ngoài, nó che phủ tánh giác đi, rồi mình thấy mình phàm. Nếu lột cái mũ đó ra, hay là cái bao che đẩy đó ra, thì tánh giác hiện lên thì đâu còn phàm. Quý vị thấy rõ ràng, vì chúng ta si mê, chúng ta vô minh, cái giả tưởng là thật, giờ cứ vậy mà chấp, chấp rồi khổ. Bây giờ cái giả biết là giả, cái giả biết là giả thì hết si mê, mà hết si mê thì lúc đó phàm hay không phàm? Mình thánh con rồi, phải không? Thì như vậy cái phàm với cái thánh ở gần một bên nè, mà chúng ta cứ ôm cái niệm mình là phàm, không có làm gì được hết á, về cực lạc, về được lên bồng lai kìa mới sướng, phải không? Như vậy ở tại cõi này nếu mình không mê không chấp, mình có sung sướng không? Thánh thôi tự tại, ai có chê có cười có khinh bỉ mình cũng thấy như trò chơi, cứ tự tại sống. Nhất là những người biết tu rồi thì giả sử có đồ ngon ăn đồ ngon, có đồ dở ăn đồ dở, thì sống đã là sống tạm thì có gì đâu. Bây giờ tôi đặt câu hỏi quý vị thấy, nếu chúng ta sống đạm bạc, ăn cơm hẩm với muối tiêu muối ớt rau muống luộc, thì như vậy với con mắt người ta thấy mình khổ, Mà nếu mình ăn vậy thì ăn để đủ no, cho khỏe thì đâu có khổ, phải không? Còn những người mà ăn bàn này cổ kia giấy đầy rồi vô ngồi tiệc thì phải, trẻ thì ép qua người ép lại ăn riết đầy cái bụng, đầy cái bụng đi về khổ không? Cũng khổ vậy. Mình ăn lửng lửng mình có còn khỏe, rồi bắt ăn đầy bụng rồi cũng khổ chứ không xứng cái gì đâu, phải không? Dồn quá rồi cái thì thấy khổ. Như vậy thì cái khổ đó thiệt ở chỗ nào? Thiếu là khổ hay dư là khổ? Mình thiếu thì mình cảm thấy khổ, mà người ta dư thì cũng khổ như thường.
Thì chỉ cần cái biết trung hòa. Mà làm sao trung hòa? Thì tự mình tự chọn, tự lựa lấy. Chứ còn được cái địa vị cao rồi thì khổ thêm thôi. Người này đãi, người kia đãi, mà tới không ăn sao được, mà ăn cái dồn riết chịu sao nổi, phải không? Đó thì cũng là cái khổ của họ. Như vậy thì mới thấy rằng tất cả ở giữa thế gian này không có cái khổ thiệt, mà khổ là tùy cái nhìn, tùy hoàn cảnh. Chứ đừng có tưởng ăn uống sung sướng mà được người này đãi người kia đãi đó là tốt đâu. Đó là cái gốc của bệnh rồi đó, phải không? Còn mình thì ăn đạm bạc mà sống dài, khỏe, ốm, con người gầy gầy vậy đó mà đi thảnh thơi, nhẹ nhàng. Chứ còn nó phục phịch quá đi không nổi, đi còn khổ nữa. Vì vậy mà hiểu cho cùng rồi thôi, không có gì gọi là cái chân thật hết trơn á. Mà thế gian cứ đòi hỏi thèm thuồng những cái nó không quan trọng. Đó là tôi nói cho quý vị thấy lẽ thật. Như vậy thì chúng ta ai ai cũng có thể hiểu được lẽ thật đó. Mà hiểu được lẽ thật đó thì chúng ta là thần tiên rồi, chứ không có đòi về cõi tiên chi chân cực nữa. Rồi hai câu sau: vượng nhàn ngựa mỏi người đã lão. Tức là chữ nhàn đây là một phương tiện thôi, chứ còn nói con vượng thì nó già, con ngựa thì nó mỏi, còn người ta thì đi chống gậy. Nghĩa là tất cả cái cuộc sống, từ con vượng, từ con ngựa cho đến con người, ai ai vật gì cũng đi tới cái ngày già, ngày cuối, chứ không có dừng ở đâu hết. Như vậy thì tất cả chúng sinh có mặt trên trần gian này đều bị cái luật vô thường để chi phối. Cho nên con vượng thì nhàn, con ngựa thì mỏi, người thì già. Như cũ Vân Trang một chổng thiền. Như xưa ở Vân Trang, Vân Trang tức là cái nhà nhỏ ở trong mây, rồi để một cái giường thiền ngồi thiền. Cái giường ngồi thiền ở trong cái ao nhỏ ngang với mấy cụm mây bay đó, thì cái đó nó vẫn không đổi thay, nó như cũ như xưa không đổi thay. Con vượng đổi thay, con ngựa đổi thay, con người đổi thay, mà một cái giường thiền ngồi trên Vân Trang không có đổi thay. Đó là để nói mọi sự vật đều bị vô thường chi phối. Chỉ khi nào chúng ta tu nhận chân được mình có cái thật rồi thì cái đó muôn đời không thay đổi. Như vậy thì hai bên, một bên thì đổi thay vô thường, một bên thì không đổi thay. Mà không đổi thay mà sống được cái đó thì gọi là gì? Gọi là giải thoát sinh tử. Còn theo cái đổi thay đó là luân hồi sinh diệt. Như vậy thì chúng ta nên chọn cái nào, tìm cái gì? Như vậy thì người tu vì biết các cái sinh diệt, các pháp sinh diệt, không chìm đắm trong đó, không mê say trong đó, mà chỉ luôn luôn thoảng quan, tìm cho ra cái thực của mình, đó là dại khờ hay là sáng suốt? Việc làm đó đâu phải dại khờ, phải không? Nhưng mà người đời họ không biết, họ tưởng như vậy đó là tiêu cực, là dại khờ. Chứ thực ra cái chân thật đã sẵn ở mình, mà mình không chịu tìm, không chịu dùng, chạy theo cái tạm bợ hư ảo ở ngoài, rồi cứ